Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cái gọi là xã hội đen trong các cuộc bạo động chống tôn giáo tại Việt Nam, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Việt Nam, chính phủ Cộng sản Việt Nam ngăn chặn tất cả các trang mạng công giáo. Tất cả những hãng thông tấn công giáo nào đưa tin về những diễn tiến mới đây tại Tam Tòa đều bị ngăn chặn. Theo tin của hãng thông tấn công giáo thế giới CWN, chính phủ Việt Nam nảy lý do bảo vệ đất nước khỏi những trang mạng dâm ô để ngăn chặn các hãng tin nước ngoài, nhưng thực tế là để ngăn cản dân chúng khỏi theo dõi những tin tức liên quan đến những vấn đề nhạy cảm, trong đó nổi bật hơn cả là những diễn tiến tôn giáo mới đây. Việc bố ráp các trang mạng công giáo diễn ra sau khi tin tức về vụ Tam Tòa được truyền đi khắp thế giới. Tin Vatican. Trang mạng của Quốc gia Vatican ngày càng có nhiều người truy cập. Trang mạng này vừa kỷ niệm đúng 2 năm khai trương hôm 19 tháng 7 vừa qua. Tính đến thời điểm này đã có hơn 3 triệu lượt khách truy cập. Mỗi ngày có trung bình 1.800 lượt truy cập. Trang mạng cho phép người sử dụng có một cái nhìn cận cảnh về Quốc gia Vatican, các cơ quan và hoạt động của quốc gia nhỏ bé nhất thế giới này. Cũng qua trang mạng này, khách truy cập có thể mua tiền đúc làm kỷ niệm, bưu thiệp, các ấn bản của bảo tàng viện, các món hàng kỷ niệm khác được bán tại các văn phòng của Quốc gia Vatican. Bên cạnh trang mạng của Quốc gia Vatican, Tòa Thánh cũng mở một trang mạng riêng từ năm 1995. Trên trang mạng này, khách truy cập có thể tìm được các du liệu về giáo hội, về Đức Thánh Cha, sinh hoạt của các cơ quan tòa thánh và các biến cố trong giáo hội. Tin London, Đức cha Vincent Nichols, tân tổng giám mục giáo phận Westminster, Anh Quốc, cảnh cáo về những ảnh hưởng xấu của các phương tiện truyền thông hiện đại. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The Sunday Telegraph xuất bản tại Anh, Đức tổng giám mục Westminster khẳng định rằng, việc lạm dụng các phương tiện truyền thông hiện đại như email, nhắn gửi trên điện thoại đã làm cho xã hội mất hẳn vai trò xây dựng những mối quan hệ giữa người với người. Theo Đức cha Nichols, với việc lạm dụng các phương tiện truyền thông tân tiến hiện nay, con người đang đánh mất dần những kỹ năng giao tiếp với người khác. Ngài khẳng định, lạm dụng thông tin điện tử thái quá sẽ làm mất đi những điều thiết yếu quan trọng trong đời sống cộng đồng. Theo Đức Tổng giám mục Westminster, hậu quả của những quan hệ nhất thời phát sinh từ việc sử dụng các phương tiện thông tin điện tử ngày nay là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng tự tử nơi giới trẻ ngày nay. Trước khi Đức cha Nichols đưa ra nhận xét trên đây, một nữ sinh tại một trường trung học bên Anh đã tự tử sau khi bạn bè của em cho phát tán lên mạng những mẫu tin phê bình cách ăn mặc và diện mạo của em. Đức cha Nichols giải thích, giới trẻ vướng vào những quan hệ rồi cảm thấy chán nản và thất vọng. Đức Tổng giám mục Westminster gọi đây là triệu chứng tất cả hoặc không có gì. Qua triệu chứng này, người ta thấy giới trẻ muốn tự khẳng định và khao khát tìm kiếm bạn bè. Nhưng tình bạn không phải là một món hàng để trao đổi, mà là một cái gì đó cần phải được gây dựng với sự kiên nhẫn. Trong cuộc phỏng vấn trên báo The Sunday Telegraph, Đức cha Nichols cũng đề cập đến mối tương quan giữa cá nhân chủ nghĩa và sự cổ võ cho việc trợ tử. Ngài nói rằng việc trợ tử sẽ làm suy yếu trách nhiệm liên đới trong xã hội và nhắm mắt làm ngơ trước những người cần được xã hội quan tâm hơn cả. Cũng nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Westminster lên tiếng kêu gọi chính phủ Anh Quốc hãy bảo vệ, cổ võ các gia đình truyền thống bằng cách giảm thuế cho những ai sống đời vợ chồng. Ngài cũng kêu gọi các cặp vợ chồng nào muốn ly dị hãy chờ đợi và suy nghĩ thật kỹ. Tin từ thành phố Mexico. Các đức giám mục Mexico kêu gọi các trùm ma túy hãy từ bỏ bạo động. Các đức giám mục Mexico loan báo rằng các ngài sẽ cầu xin Đức Mẹ Guadalupe bầu cử và xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng để những người buôn bán ma túy tại Mexico từ bỏ bạo động. Các vị chú chăn giáo hội Mexico loan báo như trên sau khi cảnh sát liên bang nước này đã mở cuộc bố ráp trong một nhà thờ vào giữa lúc đang có thánh lễ để bắt giữ một tay trùm ma túy. Trong một tuyên ngôn mới đây, Hội đồng giám mục Mexico cho biết các ngài tiếp tục cầu xin Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn mọi người trong giai đoạn đầy ngờ vực và bất ổn này. các đức giám mục Mexico đặc biệt tỏ tình liên đới với đức cha Miguel Patino Velasquez, giám mục Apatzingan, và các linh mục cũng như giáo dân trong giáo phận, hiện đang phải đau khổ vì những hậu quả của các vụ bạo động phát sinh từ việc buôn bán ma túy trong vùng. Giáo phận Apatzingan là nơi có nhà thờ, trong đó cảnh sát liên bang đã mở cuộc bố ráp vào lúc đang diễn ra thánh lễ mừng sinh nhật thứ 15 của cô con gái trùm ma túy Miguel Angel Beraza. Ông Beraza là một trong những ông trùm ma túy nổi tiếng nhất trong bang Michoacán, miền Tây Mexico. Đức cha Velasquez ủng hộ cuộc chiến chống lại tội phạm của tổ chức, nhưng ngài yêu cầu phải tôn trọng nhân quyền và không vi phạm quyền được tham dự thánh lễ của người dân. Đức giám mục giáo phận Apatzingan cũng kêu gọi những người có dính líu vào tội ác của tổ chức hãy từ bỏ những hành động bất chính, đến nhà thờ để hoán cải và sống theo pháp luật. Cảnh sát liên bang Mexico đã xin lỗi hội đồng giám mục vì cuộc bố ráp diễn ra trong nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc giáo phận Apatzingan. Tin Phoenix, Arizona. Đức Hồng Y William Joseph Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói rằng, người Công giáo Mỹ nên chuẩn bị trước sự chống đối của xã hội tục hóa. Trong bài giảng thánh lễ tại hội nghị thường niên của Hội Hiệp sĩ Columbus, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin đề ra mẫu gương của Mẹ Maria và cảnh cáo rằng, người Công giáo Mỹ cũng sẽ bị một lưỡi gươm của sự chống đối đâm thủng tâm hồn nếu họ muốn trung thành với Chúa Kitô. Trong thánh lễ tưởng niệm việc dâng hiến vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma hôm 5 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y gợi lại lịch sử của ngày lễ và vai trò của Mẹ Maria trong mầu nhiệm nhập thể. Đức Hồng Y Levada nói, mầu nhiệm nhập thể cho thấy sức mạnh của lời Chúa, ngôi lời đã trở thành nhục thể, con Thiên Chúa đã sinh ra trong thời gian. Rút ra các bài học từ mầu nhiệm này, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin giải thích rằng, công cuộc tạo dựng và cứu chuộc vẫn mãi mãi là sáng kiến của Thiên Chúa. Sự sống là quà tặng của Thiên Chúa chứ không phải là công trình của con người. Nhưng theo Đức Hồng Y Levada, con người cũng có vai trò của mình trong công cuộc tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa. Đề cao gương của Mẹ Maria, Đức Hồng Y khẳng định rằng, Mẹ Maria không chỉ là khí cụ của Chúa để ngôi lời hóa thân làm người, mẹ là một con người có ý muốn tự do đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y Levada, vai trò cộng tác của Mẹ Maria cũng được tiếp diễn trong mỗi người chúng ta. Con Thiên Chúa tiếp tục mặc lấy bản tính con người trong mỗi người chúng ta. Cũng như Mẹ Maria, người Công giáo Mỹ cũng sẽ bị một lưỡi gươm của chống đối đâm xuyên qua tâm hồn nếu họ muốn trung thành với Chúa Kitô. Tin Sydney, người Công giáo Úc đại lợi mừng lễ chân phước Mary McKinlop. Hôm nay mùng 8 tháng 8 là ngày kỷ niệm đúng 100 năm ngày chân phước Mary McKinlop qua đời. Nhiều cuộc cử hành sẽ được tổ chức để tôn vinh vị sáng lập dòng Thánh Giuse tại Úc đại lợi. Chân phước Mary McKinlop chào đời trong một gia đình di dân gốc Scotland năm 1842. Là người chị cả của 8 anh chị em trong gia đình. Năm lên 16 tuổi, McKinlop đã phải đi làm để giúp đỡ gia đình. Cô đã gặp linh mục Julian Tennyson Woods và xin ngài giúp đỡ trong việc giáo dục trẻ em. Năm 1866, cô đã cho mở trường học đầu tiên. Nhiều thiếu nữ đã quy tụ xung quanh cô và dòng Thánh Giuse đã thành hình. Dòng đã được quảng bá nhanh chóng tại các thành phố lớn ở Úc và hiện nay có mặt tại một số quốc gia như Tân Tây Lan, Peru, Brazil, Uganda và Thái Lan. Mary McKinlop đã được Đức John Paul đệ nhị tôn phong chân phước năm 1995. Hiện nay giáo hội đang chờ thêm một phép lạ để nâng chân phước lên bàn thờ của giáo hội Hoàng Vũ. Tin Colombo. Đức Tân Tổng giám mục thủ đô Colombo, Sri Lanka kêu gọi hòa giải. Trong thánh lễ nhậm chức tổng giám mục giáo phận Colombo, Đức cha Malcolm Ranchit kêu gọi Công giáo, Phật tử, tín đồ Ấn giáo, các chính trị gia và mọi người hãy đoàn kết với nhau để xây dựng hòa bình và hòa giải trong đất nước. Nghi thức nhậm chức của vị tổng giám mục thứ 9 của giáo phận Colombo đã diễn ra hôm thứ Tư mùng 5 tháng 8 vừa qua với sự tham dự của hàng ngàn người, trong đó có Đức cha Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka, cũng như đại diện của các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác. Trong bài diễn văn bằng tiếng Sinhala và Tamil, Đức cha Ranjit nhấn mạnh rằng mọi người Công giáo tại Sri Lanka phải góp phần xây dựng hòa bình trong xứ sở. Ngài nói rằng đất nước đã phải đau khổ trong 50 năm qua vì những chia rẽ. Ngài khẳng định rằng giáo hội luôn muốn cộng tác với chính phủ và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác, cũng như mọi công dân, để xây dựng một xã hội công bình, tự do và dân chủ. Trong đó những khác biệt về tôn giáo, chủng tộc hay ngôn ngữ sẽ không còn là nguyên nhân gây chia rẽ, mà trái lại phải dẫn đến hiệp nhất. Nhân ngày rằm, Đức Tân Tổng giám mục Colombo cũng tỏ tình liên đới với các tín đồ Phật giáo Mahasangha, ngày đề cao thiện chí xây dựng hòa bình và hòa giải của tôn giáo có đông người theo nhất tại Sri Lanka này. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Colombo, Đức Charanjit đã từng là thư ký của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Tin Karachi, Pakistan. Các đức giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ bãi bỏ luật chống phạm thượng. Các vị nói rằng luật này là nguyên nhân gây ra vấn đề cho các nhóm thiểu số tại Pakistan. Hôm thứ Ba, mùng 4 tháng 8 vừa qua, trong một cuộc họp báo tại câu lạc bộ báo chí ở Karachi, do cha Arthur Charles, tổng đại diện giáo phận chủ tọa, Đức cha Evarist Pinto, tổng giám mục giáo phận Karachi đã yêu cầu chính phủ hãy hủy bỏ luật chống phạm thượng, cho công bố kết quả cuộc điều tra và đền bù tức khắc cho các nạn nhân của cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại làng Gojira hôm thứ Bảy tuần trước. Đã có trên 10 người công giáo bị thiêu sống khi một nhóm người Hồi giáo nổi lửa đốt cháy trên 50 ngôi nhà của các tín hữu Kitô cũng như hai nhà thờ Tin Lành tại Gojira. Các quyển kinh thánh cũng bị xé nát ở trước cửa các nhà thờ. Ngoài các người công giáo bị thiêu sống trên đây, còn có hai người khác đã qua đời tại bệnh viện vì các vết thương. Tổ chức Nhân quyền Pakistan cũng như Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng giám mục nước này xác nhận rằng thủ phạm của cuộc tấn công là tổ chức Hồi giáo Sunni, bị đặt ngoài vòng pháp luật có tên là Sipah-e-Sahaba. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Karachi khẳng định rằng cuộc tấn công lẽ ra đã không xảy ra nếu các lực lượng an ninh canh phòng và can thiệp đúng lúc khi các nhóm dân quân Hồi giáo tố cáo các tín hữu Kitô xúc phạm đến Kinh Koran. Đức cha Pinto cho biết, nhiều tín hữu Kitô bị tố giang vì luật chống phạm thượng. Luật này cho phép phạt tù những ai xúc phạm đến Kinh Koran và xử tử những ai xúc phạm đến tiên tri Mahomet. Nói với các ký giả, cha tổng đại diện giáo phận Karachi khẳng định rằng, trong 1.000 trường hợp bị tố phạm thượng, có đến 90% là những lời cáo gian. Cha cũng cho biết, các giáo sĩ Hồi giáo thường sử dụng loa phát thanh để kích động những người Hồi giáo cực đoan và gây hận thù. Ngoài giáo phận Karachi, một số giáo phận khác tại Pakistan cũng cực lực lên án các cuộc tấn công nhắm vào Kitô giáo và yêu cầu chính phủ Pakistan bãi bỏ luật chống phạm thượng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cái gọi là xã hội đen trong các cuộc bạo động chống tôn giáo tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tuần lễ vừa qua, nhiều giáo dân và linh mục tăng tòa đã bị côn đồ ngang nhiên hành hung một cách man rợ và tàn nhẫn trước cái nhìn thản nhiên của công an cũng như chính quyền địa phương. Sự kiện này không chỉ làm dâng trào một làn sóng ngạc nhiên và sau đó bất bình của người Việt khắp nơi trong và ngoài nước, mà còn làm nổi bật một hiện tượng ngày càng trở nên trầm trọng trong xã hội Việt Nam. Đó là việc nhà cầm quyền Hà Nội dung túng hay sử dụng côn đồ để khủng bố đàn áp người dân, hay ít nhất họ cũng chấp thuận để tình hình có vẻ là vô luật pháp như thế xảy ra. Trong một câu chuyện hàng tuần ngày 4 tháng 8 vừa qua, thông tín viên Hà Giang của Đài Á Châu Tự Do đã giải thích về hiện tượng này như sau. Xã hội đen là cụm từ chỉ thế giới ngầm, cấu kết với các thế lực bí mật trong bóng tối của một xã hội. Cụm từ này xuất phát do các bộ phim Hồng Kông nhập cảng rầm rộ vào Việt Nam trong những thập niên cuối thế kỷ trước, sau đó được sử dụng nhiều và đến nay đã nghiễm nhiên trở thành một danh từ kép phổ biến bởi sự hiện diện của nó dưới hình thức này hay hình thức khác trong xã hội. sự phát triển nhanh chóng của xã hội đen được người dân quan tâm một phần, thì một nguy cơ khác còn khiến dư luận quan ngại hơn gấp trăm lần. Đó là sự kiện công an đứng nhìn để mặc cho côn đồ đánh đập, khủng bố dân chúng, là những người mà trên nguyên tắc họ có trách nhiệm phải bảo vệ. Trong mấy năm vừa qua, tình hình này ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Gần đây nhất, thành phần xã hội đen thậm chí đã công khai ra tay hành hung và đàn áp tín đồ Phật giáo tại chùa Bát Nhã, cũng như giáo dân và những vị linh mục tại giáo xứ Tam Tòa, trước sự chứng kiến mà không can thiệp của công an. Nắm đầy đủ quyền lực và võ khí trong tay, công an muốn hành hung hay đánh đập những người dân không có phương tiện tự vệ, thì chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Vậy thì tại sao họ lại phải dùng đến đám côn đồ hay xã hội đen? Theo một người dân theo dõi sự kiện Tam Tòa, thì lý do là vì nhà nước Hà Nội muốn giải quyết cho xong những tồn động về sở hữu đất đai của tôn giáo, nhưng không thể giải quyết cho công bình ổn thỏa. Vì thế, họ đã chọn giải pháp đàn áp khủng bố cho giáo dân sợ hãi, nản lòng mà bỏ cuộc. Nhưng dùng lực lượng võ trang chính thống mà đàn áp dân thì lại sợ mang tiếng với thế giới, vì thế họ phải mượn tay xã hội đen để thực hiện ý đồ. Người dân này khẳng định rằng đây là kế sách của nhà nước, là chỉ thị của cấp trên. Trong vấn đề Tam Tòa vừa rồi, có hai nhóm côn đồ. Một là công an sai thành phần côn đồ này, giả thành giáo dân hòa chung trong dòng người đó. Và khi mà công an chặn hoặc xịt bụi cây, thì đám côn đồ số một mà công an sai họ hòa vào trong dòng giáo dân, dùng đá ném lại công an, để cho công an có dịp đàn áp, tại vì người giáo dân chân chính thì không dùng đá dùng gậy, vì cương lĩnh của họ là tập trung cầu nguyện. Nhóm côn đồ thứ hai là côn đồ ra mặt đánh các cha. Côn đồ thứ hai là côn đồ ra mặt rình rập các vị chú chăn và những người có vẻ là đi đầu. Thì đám côn đồ thứ hai đánh. Chúng ta đã thấy được là bao nhiêu nạn nhân. Nó rất rõ ràng và nó đã có kế sách. Đây là kế sách chúng ta rất hiểu rõ. Nó không có văn bản, nó không có cái gì cả. Mà đây là chỉ thị. Trước tình cảnh này, đời sống của một số người dân ở Việt Nam bị bao trùm trong một màn sợ hãi tột độ, không biết nương tựa vào đâu. Nếu không bị công an uy hiếp đàn áp thì cũng bị xã hội đen hăm dọa hành hung trước cái nhìn thản nhiên khó hiểu của công an và sự im lặng không truy xét của chính quyền. Một linh mục Việt Nam đang sống ở nước ngoài bàn về nguyên nhân và hậu quả của hiện trạng này như sau. Trong biến cố vừa qua, chúng ta thấy rằng công an với bọn côn đồ đứng chung với nhau một chỗ và hai bên đã giúp nhau và hỗ trợ nhau. Tại sao ở trong nước có quá nhiều côn đồ như vậy? Nhìn quả thì biết cây. Một chế độ xấu xa thì nó tạo nên những con người như vậy. Một tác giả có bút hiệu Đồng Hới ở quốc nội trong bài viết Những mầm cây độc đã viết như sau. Với hàng trăm thanh niên dùng gậy gộc tấn công từ giáo dân đến linh mục, từ phụ nữ đến người già, nhà nước Việt Nam đang chơi một trò đu dây cực kỳ nham hiểm, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Sử dụng những người dân do họ tuyển để đánh đập những người dân khác, tuy nhà nước tránh được tiếng là họ dùng các lực lượng vũ trang chính thống, nhưng ai cũng biết là lực lượng này do chính nhà nước Việt Nam đẻ ra để trấn áp, hành hung người dân khác. Nó nguy hiểm ở chỗ là tạo cho người dân được dùng bạo lực một cách công khai dưới sự chứng kiến của cơ quan nhà nước.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Cây nào sinh trái đó. Đây là đề tài của Chuyện tử tế tuần này của chúng tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một hình ảnh làm cho nhà nước Cộng sản Việt Nam nổi bật so với các nước khác, đó là những khuôn mặt hung hăng của những thành phần xã hội đen sát cánh bên cạnh công an để đàn áp các tiếng nói bất đồng. Hình ảnh những người thường dân hung bạo còn được tường thuật từ chính nhiều người địa phương như là côn đồ, hay gọi là xã hội đen, hay quần chúng tự phát theo thuật ngữ chính thức của nhà nước Cộng sản Việt Nam, đã được ghi vào các bản tin thế giới. Nếu theo dõi các bản tin của các hãng thông tấn quốc tế về những cuộc biểu tình tại Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Úc, và có thể nói tại 99% các quốc gia khác trên khắp thế giới, chúng ta sẽ không hề thấy hình ảnh những thường dân bị gọi là xã hội đen xuất hiện bên công an để đàn áp người biểu tình. Thậm chí người ta chỉ thấy hình ảnh xã hội đen đứng bên công an trong các cuộc biểu tình ở Trung Quốc và Việt Nam. Như thể đây là đặc sản của hai chế độ toàn trị này. Chúng ta cũng không thấy hiện tượng ấy ở Bắc Hàn, một thế giới hoàn toàn bưng bít với bàn tay sắt tàn bạo, tới nỗi người dân không thể xuống đường được. Chúng ta cũng không thấy hình ảnh ấy ở Cuba, một xã hội chưa thoát nổi nền kinh tế hoạch định kiểu xã hội chủ nghĩa. Nhưng điều cần ghi nhận là trong những cuộc biểu tình và tuần hành của phong trào được mệnh danh là Quý bà áo trắng, tức một nhóm vài chục phụ nữ gồm các bà mẹ, vợ, chị em của các tù nhân chính trị, trong các ngày Chủ nhật sau thánh lễ giữa thủ đô Havana, người ta cũng không thấy bất cứ thành phần xã hội đen nào xuất hiện chống phá. Thực ra, khi nhìn các hình ảnh công an đối phó người biểu tình, người dân bình thường trên khắp thế giới hoàn toàn không thấy có phản cảm nào đối với các đoạn phim hay hình ảnh hàng trăm công an đội mũ bảo hộ mang khiên, cầm gậy, đứng dàn hàng ngang trước hàng trăm hay hàng ngàn người biểu tình. Đó là chuyện bình thường của thế giới. Có thể bật máy truyền hình lên là thấy trong các bản tin ở các nước khác, ngay cả tại Iran và Pakistan. Hai nước Hồi giáo thường bị cho là cực đoan, người ta có thể thấy cảnh công an cảnh sát dùng dùi cui súng nước, hay ngay cả súng có đạn thật để bắn vào đoàn biểu tình. Hay ngay cả tại Myanmar, nơi chế độ quân phiệt thẳng tay đàn áp các nhà sư biểu tình ông Hòa, thế giới cũng chẳng nhìn thấy cảnh người dân đánh đập người dân. Quả thực, cái cảnh đám người hung bạo của xã hội đen sát cánh bên công an để hành hung dân chúng, thì tuyệt nhiên chẳng ai thấy xảy ra nơi nào trên thế giới, ngoại trừ tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hay tại nước quan thầy Trung Quốc. Bất kể cuộc biểu tình có hợp lý hay không, bất kể cuộc xuống đường có phải vì lý do tôn giáo, vì chính trị hay vì xã hội kinh tế không, sự hiện diện của côn đồ bên cạnh công an là điều không bình thường đối với thế giới văn minh ngày nay. Ngay cả côn đồ có là đặc sản của chế độ cũng cần ngưng ngay hình ảnh phản cảm như thế. Nếu nhà nước cho rằng biểu tình là sai thì để tòa án nói chuyện. Thậm chí, ngay như chuyện mà chính quyền tỉnh Quảng Bình muốn giữ tháp chuông đổ nát tâm tòa làm nơi du lịch, thì cũng còn nhiều cơ quan khác để nói chuyện với người công giáo, như thông qua hội đồng giám mục, hay qua tổng giám phận kinh. Huy động xã hội đen hay côn đồ đến hành hung giáo dân và ngay cả linh mục là chuyện mà có lẽ thế giới chỉ thấy xảy ra tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhà nước Cộng sản Việt Nam cần nhìn thấy rằng thế giới rất là phẫn nộ sau trận đàn áp biểu tình ở Tam Tòa, Quảng Bình. Trên các báo Mỹ và một số nước khác, hình ảnh nhà nước Cộng sản Việt Nam không còn gì là đẹp. Bất kể đại sứ Mỹ Michael Michalak có thiên vị mà im lặng hay chống chế tới đâu. Nhìn cuộc họp báo tại thủ đô Washington hôm thứ Năm tuần qua của 7 dân biểu Liên bang Hoa Kỳ, người ta có thể thấy được phản ứng của thế giới trước những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Một tấm ảnh có khi nói nhiều hơn cả ngàn chữ viết. Hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an thường phục bịt miệng trước tòa. Hình ảnh mục sư Nguyễn Công Chính bị băng bó, máu me đầy mặt vì bị công an đánh bầm dập. Đó là hiện thực của một xã hội, trong đó bạo lực vũ phu được xem như lời nói duy nhất được ngỏ với người dân. Không phải vì các dân biểu Hoa Kỳ là những người theo công giáo cho nên họ mới lên tiếng tố cáo nhà nước Hà Nội. Nói cho đúng, có lẽ chỉ có dân biểu Loretta Sanchez và dân biểu Cao Quang Ánh là người công giáo. Các vị khác đều thuộc các hệ phái tin lành khác nhau. Nhưng hãy nhớ rằng, cả 7 dân biểu này
đều cũng đã từng bên vực Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Vì thế, rõ ràng là cách nhà nước Cộng sản Việt Nam giải quyết các bất hòa trong xã hội đã bị xem là không bình thường. Muốn biết phản ứng của người Công giáo Mỹ, chúng ta chỉ cần đọc bài viết trên trang mạng Catholic Online với tựa đề "Hãy ngưng cuộc chiến Việt Nam mới. Họ đang tấn công các linh mục Công giáo." Theo bài báo, đang có một cuộc chiến Việt Nam mới, và kẻ thù của sự sống, của tự do và của tự do chân thực đang tấn công các linh mục Công giáo tại Việt Nam. Điều đặc biệt là cách tác giả nói rằng nhà nước Hà Nội đang hiện nguyên hình những người theo chủ nghĩa Mao và kêu gọi các tín hữu Công giáo trên thế giới hãy bên vực các tu sĩ và giáo dân Tam Tòa. Thực ra, thông tin trong bài viết không có gì mới mẻ, nhưng qua bài báo người ta thấy được phản ứng của rất nhiều, hay có thể nói, của hầu hết hay tất cả mọi người Công giáo trên thế giới. Giờ đây, dưới mắt thế giới, xã hội đen, các côn đồ hay cái gọi là quần chúng tự phát cũng chính là công an Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh của những con người Việt Nam hung hăng sát cánh bên cạnh công an để bổ nhào vào người dân không có tất sắc trong tay chính là bộ mặt của chế độ Cộng sản muôn thuở. Qua những khuôn mặt ấy, người ta thể hiện nguyên hình một chế độ lấy bạo động khủng bố làm phương thế cai trị. Xem trái thì biết cây, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta như thế. Cứ nhìn vào những thành phần xã hội đen, đám côn đồ hay quần chúng tự phát sát cánh bên công an để hành hung dân lành. Cứ nhìn vào cái lỗ hổng đạo đức của xã hội Việt Nam hiện nay, người ta hiểu được tại sao các chế độ Cộng sản đã sụp đổ tại Đông Âu. Chủ nghĩa Cộng sản đã cáo chung ngay tại chiếc nôi sinh ra nó, và Liên Âu đã vĩnh viễn quăng nó vào giọt rác của lịch sử. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Đổi mới trong phục vụ của đức cha Gioan Bautista Bùi Tùng. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Thương trong phục vụ cần biết lựa chọn nền văn hóa sống. Có những hiện đại hóa mang đến sự chết, bởi vì nó bị cuốn hút vào những mê hoặc dẫn con người đến tội lỗi. Thực tế cho thấy, có những con đường hiện đại hóa, tuy có phần nào tốt cho nền văn minh vật chất, nhưng lại tàn phá nếp sống vô lũng. Còn tệ hơn là thời mọi rợ. Hiện nay, cảnh buôn người, phá thai, khủng bố, đề cao hận thù, cạnh tranh bất chính, đó là một báo động về một nền văn minh sự chết, xem như một thời mọi rợ kiểu mới đang hình thành. Nhận thức như thế, việc hiện đại hóa đất nước và hội thánh cần một tinh thần cảnh giác cao. Nhất là đừng quên việc hiện đại hóa với một thái độ sáng suốt, can đảm trong cuộc chiến giữa sự thiện và ác, giữa sự sống và sự chết. Yêu thương trong phục vụ cần thấy rõ bậc thang giá trị và biết chọn lựa những ưu tiên đúng. Khi được hỏi về ưu tiên nên chọn để đáp ứng nhu cầu mục vụ trong giai đoạn hiện đại hóa này, nhiều người trong Hội Thánh Việt Nam đã có những lựa chọn khác nhau. Người thì chọn việc xây cất các cơ sở tôn giáo sao cho đẹp. Người thì chọn việc các giáo sĩ phải học tiếng Anh sao cho giỏi. Người thì chọn việc quy tụ giáo dân sao cho đông. Người thì chọn việc dấn thân vào các sinh hoạt xã hội sao cho Hội Thánh có mặt và phục vụ rộng rãi. Người thì chọn việc đào tạo nhân sự sao cho có đức, có tài. Tôi nghĩ việc lựa chọn ưu tiên sẽ tùy theo tình hình cụ thể của mỗi nơi và mỗi lúc. Nhưng trong bất cứ tình hình nào, việc phục vụ vẫn phải chuyển tải tình yêu, bình an và sự thật. Nhờ vậy, người phục vụ luôn là người của Chúa, luôn phục vụ do động lực mến Chúa yêu người. Thời nay, con người được đánh giá ở các tương quan của họ. Ai xây dựng được tương quan tình yêu, sự thật và bình an, sẽ được gọi là người phục vụ có giá trị. Những người tin theo Chúa muốn đời mình trở nên có ý nghĩa nhờ phục vụ, nên chọn những ưu tiên có khả năng diễn tả tình yêu, bình an và sự thật trong đời sống của mình. Họ sẽ được Chúa chúc phúc và đồng hành. Yêu thương trong phục vụ cần mở rộng số người phục vụ, lãnh vực phục vụ, việc phục vụ và cách phục vụ. Trong giai đoạn hiện đại hóa của Việt Nam hôm nay, Hội Thánh Việt Nam có thể đóng góp nhiều cho quê hương. Còn có những người làm được và được làm. Không phải mọi người công giáo của chúng ta đều là thế, nên những ai làm được và được làm đáng được chúng ta khuyến khích và trân trọng. Họ sẽ khôn ngoan mở rộng phục vụ, họ sẽ vui mừng được thấy Hội Thánh có nhiều người dấn thân phục vụ. Nhiều người phục vụ với nhiều cách khác nhau, trong lĩnh vực khác nhau, trong đạo cũng như ngoài đời. Vì thế, tinh thần phê phái, cục bộ, thành kiến cần phải dẹp bỏ. Trái lại, tinh thần hiệp thông, cởi mở, bao dung, hợp tác rộng rãi rất cần được quan tâm khuyến khích. Lịch sử tháng 4 năm 1975 là một bài học lớn cho việc đổi mới phục vụ. Nhờ đó mà tôi nghĩ đến việc đổi mới phục vụ trong giai đoạn hiện tại này, một đổi mới quan trọng nhờ ơn đổi mới của Chúa Thánh Thần. Chia sẻ trên đây của tôi là một tâm sự rất chân thành. Nó được rút ra phần lớn từ nhiều kinh nghiệm của tháng 4 năm 1975. Tháng 4 ấy, với những chuyển biến của đất nước, với những chuyển mình của giáo hội, với những thao thức của riêng tôi. Lịch sử tháng 4 năm 1975 là một bài học lớn cho việc đổi mới phục vụ. Nhờ đó mà tôi nghĩ đến việc đổi mới phục vụ trong giai đoạn hiện tại. Một đổi mới quan trọng nhờ ơn đổi mới của Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu các chứng tích khác nhau, kể cả các dấu vết khảo cổ về cuộc sống của Đức Maria, chúng ta có thể đi tới kết luận sau đây. Đó là khoa Thánh Mẫu Học thuộc thế kỷ 20 đã đưa suy tư thần học trở về nguồn một cách rất là khoa học. Vì thế ngành Thánh Mẫu Học đã nghiên cứu gương mặt lịch sử của Đức Maria không phải một cách cô lập nhưng trong tương quan với Kitô học và trong bối cảnh của lịch sử cứu độ. Việc về nguồn đó đặt để chúng ta trước một khối các văn bản do Thái Kitô tiên khởi, Kinh Thánh, Mạo Thư và Phụng Vụ được viết ra theo các thể văn chú giải Midrashim, các trình thuật biểu tượng huyền thoại, Mạo Thư, Thánh Thi và theo các kiểu như điếu văn. nhưng không phủ nhận tính cách lịch sử, vì chúng luôn luôn duy trì một nhân tố lịch sử, cả khi có được tô đẹp và thần học hóa đi nữa. Như thế, Mithras Matthew nhằm chứng minh nguồn gốc pháp lý của Đấng Cứu Thế xuất thân từ nhà David, vì Đức Maria vợ ông Giuse đã thụ thai con bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Còn Mithras Luca thì muốn chứng minh rằng, như núi Thánh Sion và hòm bia của Chúa, Đức Mẹ tràn đầy ân sủng, được bao phủ bởi quyền năng của Đấng Tối Cao. Do đó, Đấng Mẹ sinh ra được gọi là Con Thiên Chúa, được các người nghèo của Gia Vê chấp nhận, nhưng lại bị những người thuộc dòng David khước từ. Truyền thống tư tế thì muốn biện minh cho mối dây bà con của Đức Maria với chi tộc Lê-vi. Còn giáo lý của Thánh Gioan thì giới thiệu Đức Mẹ như là Mẹ Sầu Bi, đồng cứu chuộc nhân loại. Trong khi các điếu văn lại chúc tụng Thánh Giuse như là người công chính, anh hùng, chấp nhận sứ mệnh của mình, và cử hành biến cố Mẹ Thiên Chúa hồn xác lên trời. Đằng sau các nguồn tài liệu văn chương kể trên chắc chắn có các nhân tố lịch sử, cả khi chúng có được thêu thùa, phóng đại và thời sự hóa đi nữa, cũng như có các thói quen và niềm tin chung chỉ ở bên trong môi trường của Đức Maria. Đức Maria chắc chắn sinh tại Jerusalem, rồi lui về sống tại Nazareth, và từ Nazareth di chuyển về Bethlehem để khai sổ bộ trong kỳ kiểm kê dân số kéo dài, bắt đầu dưới thời Tổng đốc Sensio Saturnino và kết thúc với Tổng đốc Sulpicio Quirino, là vị Tổng đốc đầu tiên vĩnh viễn hiệp nhất vùng Galilea với đế quốc Roma. Dưới thời vua Herode, Đức Maria sinh Đức Giêsu và phải bênh vực con mình trước sự tàn bạo của vua Herode và vua Archelao, trước hết bằng cách trốn sang Ai Cập, sau đó rút lui về sống ẩn dật tại Nazareth. Với các thói quen và tập tục thời đó, chúng ta có thể giải thích biết bao nhiêu truyền thống được các văn bản truyền lại như sự kiện bé gái Maria được đặc ân sống giữa các trinh nữ dệt vải trong đền thờ Jerusalem, mối dây liên hệ của mẹ và của Đấng Cứu Thế với chi tộc Lê-vi và chi tộc Giu-đa, hôn nhân cha nuôi với Thánh Giuse và hôn nhân thánh với Thiên Chúa, biến cố Đức Giê-xu sinh ra trong một hang đá rất sáng láng, ngôi sao cứu thế, lễ nghi ba Mitzvoa khi Đức Giê-xu lên 12 tuổi. Các cuộc đào bới khảo cổ thực hiện trong các thời gian sau này đã xác định các nơi chốn liên quan tới cuộc đời Đức Maria và chứng minh cho thấy việc tôn sùng liên tục tại các nơi được các văn bản gắn liền với cuộc sống của Đức Mẹ. Tại Jerusalem, người ta còn duy trì được kỷ niệm dấu tích nơi Đức Maria chào đời, xảy ra sau khi Thiên Chúa chữa mẹ người khỏi cảnh hiếm muộn nhờ sự bầu cử của vua Salomon và của Thiên Thần Chúa gần hồ Probatica. Bộ ba Kinh Thánh, Salomon, Lilith, Thiên Thần, bị Hoàng đế Adriano thay thế bằng ba thần ngoại giáo Serapide hay Esculapio, Iside hay Igea và Arpocrate hay Telesforo, nhưng mà không thành công. Nó bị thay đổi trong ba thế kỷ bằng bộ ba Do Thái Kitô của Đức Giêsu Bác Sĩ, chiến thắng quỷ dữ với sự trợ lực của các thiên thần, các yếu tố, và được Kitô hữu Byzantine thanh tẩy trong đền thờ của người bất toại và trong vương cung thánh đường Thánh Maria. Nhà Đức Maria tại Nazareth đã được các cuộc đào bới khảo cổ xác nhận một cách rạng ngời khi cho thấy chứng tích của nhà thờ thuộc thế kỷ thứ hai, hội đường Do Thái Kitô thuộc thế kỷ thứ ba thứ tư, nhà thờ Byzantine thuộc thế kỷ thứ năm và vương cung thánh đường tuyệt đẹp thời thập tự quân. Bộ ba Elizabeth, Maria và Gioan Tẩy Giả được tín hữu tôn sùng ngay từ thế kỷ thứ nhất trong vùng Orini, tại vùng En Karem, nơi năm 1937, các nhà khảo cổ đã tìm thấy trên lưng chừng đồi một căn nhà thời Roma, nơi bà Elizabeth rút lui về sống, và một cái hang đá nơi bà ẩn nấp. Giữa các năm 1941-1942, người ta lại tìm thấy dưới chân của cùng ngọn đồi ấy một hang đá nối liền với căn nhà của thầy cả Zacharia, là nơi Đức Maria đã đến viếng thăm bà Elizabeth và Thánh Gioan Tẩy Giả đã sinh ra. Cả các nơi lịch sử này nữa cũng đã bị Hoàng đế Adriano xúc phạm bằng cách phá hủy các nơi thờ tự Do Thái Kitô và thay thế vào đó bằng đền thờ ba thần ngoại giáo là Smyrna, Adone và Venere Nedna. Từ thời Hoàng đế Constantino trở đi, các đền thờ ngoại giáo này bị phá hủy và tín hữu Do Thái Kitô lại trở về với các thói quen tôn sùng trước kia bằng cách xây một nhà nguyện nhỏ trên đồi, trong đó có viên đá ẩn nấp, và hai nhà nguyện khác là nhà nguyện các vị tử đạo để lưu giữ thủ cấp của Thánh Gioan Tẩy Giả và nhà nguyện phía nam để tôn kính thánh nhân. Sau đó tín hữu tôn kính hang đá nơi Thánh Gioan sinh ra. Tại Bethlehem, tín hữu truyền lại các kỷ niệm nhà, hang đá và máng cỏ nơi Chúa Giêsu giáng sinh được minh giải bởi các căn nhà khám phá tại Nazareth, bao gồm ba phần nối liền nhau. Tại đây Hoàng đế Adriano cũng xúc phạm đến các dấu vết lòng sùng mộ của các Kitô hữu bằng cách thay thế vào đó đền thờ kính các thần Venere, Tammuz và Adone. Sau đó Hoàng đế Constantino đã phục hồi quyền sở hữu của các Kitô hữu và cho xây vương cung thánh đường Giáng sinh bên trên. Nhà thờ này được Hoàng đế Justiniano thay thế bằng một vương cung thánh đường xinh đẹp hơn nữa. Các cuộc đào bới khảo cổ cũng biện minh cho truyền thống liên quan tới căn nhà của Thánh Giuse tại Nazareth, được biến thành nhà thờ tại gia hồi thế kỷ thứ nhất, rồi là nơi ban bí tích rửa tội vào thế kỷ thứ ba, tiếp đến thành vương cung thánh đường cho tới thế kỷ thứ bảy. Các cuộc đào bới khảo cổ do linh mục Lofreda thực hiện cũng minh xác cho yêu sách của dân chúng Kefakena là làng Cana được nhắc tới trong phúc âm. Người ta đã tìm thấy một hội đường theo sự tiến triển của hội đường Nazareth, bao gồm một cái bàn của Chúa, nơi tín hữu Do Thái Kitô cử hành các lễ nghi tiệc chiều tinh tuyển và lễ nghi Ascara. Liên quan tới đồi Canve, các cuộc đào bới năm 1958, rồi 1973 đến 1977, đã cho thấy hang đá các kho tàng bên dưới núi Sọ là nơi gắn liền với cái chết cứu chuộc của Chúa Kitô, biến cố người xuống ngục tổ tông và Đức Mẹ Sầu Bi, và chắc hẳn cũng liên quan tới đền thờ nhỏ, kính thần Venere do Hoàng đế Adriano cho xây cất để triệt tiêu các dấu tích Kitô. Sau cùng vào năm 1972, các cuộc trùng tu mộ Đức Maria tại Getsemani đã trao trả lại cho chúng ta các vết tích của khu mộ thuộc thế kỷ thứ nhất. Nghệ thuật Byzantine vẽ hình Đức Maria trên gỗ, tức các icon, thuộc thế kỷ thứ năm trở về sau, đưa chúng ta trở về với sự tôn sùng mẹ Maria tại Palestina, bằng cách diễn tả Đức Maria là đấng sinh ra Thiên Chúa Theotokos, mẹ sầu bi Mater Dolorosa, mẹ trạng sư Mater Advocata, gắn liền với đồi Canve, với Bethlehem và với núi cây dầu. Như thế tất cả các chứng tích kể trên cho phép chúng ta kết luận rằng giáo lý về mẹ Maria tại Palestina đã được truyền lại bởi các văn bản có nhân tố lịch sử. Cả khi có được thêu thùa và thần học hóa, chúng đều được biện minh bởi các thói quen và tập tục thời đó và bởi các khám phá khảo cổ. Vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng lòng tôn sùng mẹ Maria của chúng ta ngày nay có một nền tảng lịch sử vững chắc, và không tùy thuộc các huyền thoại ngoại giáo. Với Hoàng đế Adriano, các huyền thoại ngoại giáo này đã tìm cách bóp nghẹt giáo lý Do Thái Kitô liên quan tới Đức Maria, mà các nét chính yếu đã được vạch ra hồi tiền bán thế kỷ thứ nhất.
Trước khi kết thúc chương trình với những phút cầu nguyện, chúng tôi xin được phép tóm lược bản tin tôn giáo Đài Loan.
Tin Việt Nam. Chính phủ Cộng sản Việt Nam ngăn chặn tất cả các trang mạng công giáo. Tin Vatican. Trang mạng của quốc gia Vatican ngày càng có nhiều người truy cập. Tin London. Đức cha Vincent Nichols, tân tổng giám mục giáo phận Westminster, Anh Quốc, cảnh cáo về những ảnh hưởng xấu của các phương tiện truyền thông hiện đại. Tin từ thành phố Mexico. Các đức giám mục Mexico kêu gọi các trùm ma túy hãy từ bỏ bạo động. Tin Phoenix, Arizona. Đức Hồng Y William Joseph Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng, người Công giáo Mỹ nên chuẩn bị trước sự chống đối của xã hội tục hóa. Trong bài giảng thánh lễ tại hội nghị thường niên của Hội Hiệp sĩ Columbus, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin đề ra mẫu gương của mẹ Maria và cảnh cáo rằng, người Công giáo Mỹ cũng sẽ bị một lưỡi gươm của sự chống đối đâm thủng tâm hồn, nếu họ muốn trung thành với Chúa Kitô. Tin Sydney. Người Công giáo Úc đại lợi mừng lễ chân phước Mary McKinlock. Tin Colombo. Đức tân tổng mục thủ đô Colombo, Sri Lanka, kêu gọi hòa giải. Trong thánh lễ nhậm chức tổng mục giáo phận Colombo, Đức cha Malcolm Ranchit kêu gọi Công giáo, Phật tử, tín đồ Ấn giáo, các chính trị gia và mọi người hãy đoàn kết với nhau để xây dựng hòa bình và hòa giải trong đất nước. Tin Karachi, Pakistan. Các đức giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ bãi bỏ luật chống phạm thượng. Các vị nói rằng luật này là nguyên nhân gây ra vấn đề cho các nhóm thiểu số tại Pakistan.
Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời của họa sĩ Vincent Van Gogh đều biết rằng, mặc dù là một họa sĩ tài ba, nhưng cũng có thời gian Vincent Van Gogh đến làm việc tại mỏ than ở Bozinay, nước Bỉ. Vì là người hiểu biết và có những trải nghiệm sống tốt, nên ông thường được mọi người mời tham gia những buổi chia sẻ về đề tài cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không tâm phục khẩu phục những điều ông nói. Thực tế khó khăn, vất vả của cuộc sống đã khiến họ mất lòng tin vào những điều tốt đẹp, vì họ cho rằng những điều đó chỉ tồn tại trên lý thuyết. Ông nhận ra rằng khoảng cách giữa cuộc sống tương đối sung túc của mình và đời sống cơ cực, thiếu thốn nhưng vẫn phải làm việc vất vả triền miên của những người thợ mỏ là nguyên nhân khiến những lời nói của ông thiếu tính thuyết phục. Vì thế, ông bắt đầu quan tâm đến đời sống của những người thợ mỏ bằng những hành động cụ thể. trong một đêm đông lạnh lẽo, khi nhìn thấy người thợ mỏ già mệt mỏi lê từng bước chân siêu vẹo, cố giấu chặt mình sau miếng vải bố để tìm chút hơi ấm, Van Gogh đã lấy quần áo của mình cho ông lão và chỉ giữ lại cho mình một bộ duy nhất. Có lần, trong vùng bị dịch sốt thương hàn, ông nhường giường của mình cho những đứa trẻ bị sốt thương hàn, tuy bản thân mình cũng bị sốt. Ông cũng từ chối sự giúp đỡ của một gia đình giàu có và đề nghị họ nên dành thiện chí đó cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ông quyết định sống với khẩu phần lương thực ít ỏi và phân phát tiền lương của mình cho những người thợ mỏ khốn khổ. Chính thái độ sống thiết thực và tích cực của ông đã làm thay đổi cái nhìn trước đây của những người thợ mỏ. Họ đã hiểu và rất kính trọng ông. Quý vị và các bạn thân mến, biết chia sẻ với những người đau khổ hơn là cách tốt nhất để làm vơi đi những đau khổ mà họ đang gánh chịu. Tuy nhiên, sự cảm thông chia sẻ bằng những hành động cụ thể thiết thực thì có sức mạnh cảm hóa lòng người hiệu quả hơn những lời chia sẻ bằng lời nói. Chính cuộc sống và những hành động quan tâm yêu thương của Van Gogh mới là tiếng nói chân tình và gây ấn tượng cho những người thợ mỏ hơn tất cả những lời thuyết giảng hùng hồn của ông. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu giữa lời nói và việc làm có một sự cách biệt, thì những lời nói đó sẽ không còn giữ vững giá trị hay chỉ mang tính dối trá, giả hình. Khi người phun cùi đến xin Chúa Giê-xu cứu chữa, Ngài có thể dùng quyền năng của mình mà phán một lời, thì người phun cùi sẽ được lành bệnh. Nhưng Ngài đã không làm như thế. Ngài đã chặn lòng thương, giơ tay chạm vào anh và bảo, tôi muốn anh sạch đi. Ngài không chỉ nói, nhưng là thực hiện ý muốn chữa lành sạch cho người phong cùi bằng một hành động cụ thể. Câu nói của Chúa Giê-xu làm người phong cùi sạch bệnh, nhưng điều làm cho người phong cùi cảm động, cảm thấy được cảm thông, chia sẻ một cách sâu sắc thân phận cùi lỡ của mình, chắc chắn đó là động thái chạm tay của Chúa Giê-xu. Và cảm nhận tốt đẹp đó sẽ khiến anh không bao giờ để tội lỗi làm cùi lỡ tâm hồn của mình. Hiệu quả cao trong việc giáo dục và cảm hóa con người bao giờ cũng là kết quả của sự giao duyên tuyệt vời giữa một lời nói tốt và một việc làm chính đáng. Cảm thông, tình thương và lòng trắc ẩn là một trong những tuyệt tác của tâm hồn. Và điều đó chỉ có được khi ta thực hiện những điều đó bằng những hành động và việc làm cụ thể. Vì người ta có thể bị thuyết phục bởi những điều họ thực sự tin tưởng, chứ không phải những gì họ được biết và nghe. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã khẳng định rằng, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng những ai thi hành ý muốn của Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Xin cho chúng con hiểu rằng, những lời của chúng con thưa với Chúa chỉ làm đẹp lòng Ngài và đem lại phần phúc ơn cứu độ cho chúng con khi và chỉ khi nó được khoác lên trên người chiếc áo của sự thực thi thánh ý của Ngài.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa. Những lúc lao đao trên con đường trần, Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa. Những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng, xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa. Giờ tôi yên vui chuyến lo nguyện cầu. Hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời yên thân. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.